Chắc có lẽ chiều hôm nay quý vị bước vào nhà thờ và quý vị nhận nơi tay tờ chương trình với cái đề tài là hôn nhân cơ đốc tại sao lập gia đình. Tôi nghĩ rằng chắc có một số người suy nghĩ, không biết ông mục sư ông nghĩ cái gì mà ông giảng cái đề tài này. Thực ra thì tôi giảng theo sách chúng ta đang học trong sách Côn Tô thứ nhất. Rồi hôm nay chúng ta đến cái đoạn 7 này nói đến vấn đề hôn nhân gia đình. Chúng ta biết rằng trong kỳ hội đồng vừa rồi chúng ta được nghe các đầy tớ của Chúa giảng về sự tái lâm của Ngài. Và tôi tin rằng lời Chúa đến với quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Và tôi khích lệ chúng ta sống cho Chúa trong những ngày cuối cùng này. Và trong khi chúng ta chờ đợi Chúa trở lại, chúng ta làm gì? Tất nhiên chúng ta phải sống với cuộc đời bình thường của chúng ta, gọi là đời thường của một con người. Người tin Chúa cũng như người không tin Chúa, chúng ta đều có những vấn đề và những hoàn cảnh ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta sống và chúng ta vật lộn với những khó khăn ở trong đời sống của chúng ta. Một trong những lĩnh vực rất là quan trọng ở trong đời sống của người theo Chúa đó là đời sống gia đình của chúng ta. Thế thì chiều hôm nay chúng ta học với nhau điều mà sứ đồ Phaolô nói ở trong Côn Tô thứ nhất đoạn 1 từ câu 7 từ câu 1 xin lỗi Côn Tô thứ nhất đoạn 7 từ câu 1 đến câu thứ 9. Sứ đồ Phaolô nói đến vấn đề cưới gả. Từ đoạn 7 trở đi, ông dùng lời Chúa và sự dạy dỗ của Chúa để ông trả lời một số vấn đề của con cái của Ngài ở tại hội thánh Côn Tô. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một loạt câu trả lời của ông về những vấn đề liên quan đến đời sống cơ đốc rất là thực tế. Trước hết là vấn đề hôn nhân gia đình của chúng ta. Thế câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta phải lập gia đình chứ? Tại sao chúng ta phải lập gia đình? Ở đây có người có gia đình rồi, có người chưa có gia đình, có người chờ có gia đình. Phải không? Tất cả mỗi người chúng ta đều muốn hay không muốn, chúng ta dần dà cũng phải trải qua những con đường đi giống như những người khác. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta phải lập gia đình? Tôi biết là có nhiều lý do để chúng ta lập gia đình, có thể nói là như thế. Nhưng mà ở đây tôi đưa ra 5 lý do thôi. Lý do thứ nhất, người ta sao tôi vậy? Người ta sao tôi vậy? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta lớn lên, người ta tới tuổi lập gia đình, người ta tới tuổi yêu đương thì phải để cho người ta yêu chứ. Tại sao mình không để cho người ta yêu được? Tại sao không để cho người ta lập gia đình được? Đó là điều bình thường. Đó là một điều mà tất cả mọi người đều giống nhau và đều trải qua giống nhau. Và có thể nói rằng trên một phương diện, con người chúng ta ai cũng muốn giống người chứ không ai muốn làm những chuyện khác người. Vì vậy, người ta sao tôi vậy? Để cho cuộc đời nó đưa đẩy tôi đến chỗ nào đó, có một thuyền, một cái bến bờ nào đó để tôi đáp vào trong cuộc đời của tôi, đó là chuyện bình thường. Nói theo kiểu Việt Nam của chúng ta nó là như thế. Điểm thứ hai, có những người muốn lập gia đình bởi vì muốn thoát thân ra khỏi gia đình, muốn thoát ly ra khỏi gia đình, muốn ra khỏi gia đình. Có thể gia đình đó nó quá khắt khe, có thể người cha, người mẹ hay là mối quan hệ anh chị em nó không làm cho mình vui thỏa trong đời sống của mình. Bây giờ I want to get out. Thấy không? Tôi không muốn ở với ba mẹ tôi nữa, tôi 18 tuổi rồi. Nhất là ở Mỹ này đó, chúng ta đem con chúng ta qua bên này, chúng ta sống ở đây tới 18 tuổi là nó muốn đi ra khỏi nhà. Nó chờ đợi và nó đến 17 tuổi, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng. Có ai yêu, lấy cho rồi. Có người nói rằng tại sao tớ phải lập gia đình? Tớ lập gia đình bởi vì tớ không muốn ở trong nhà nữa, ai rước tớ, tớ đi. Muốn ra khỏi gia đình thế thế thôi. Rất đơn giản. Có những người lập gia đình rất đơn giản, có những người lập gia đình rất phức tạp. Nhưng mà trường hợp này rất đơn giản, ai đứng tới, tới đi. Xe làm tới, tớ trèo lên cho ngồi. Thế thôi. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba, đó là những người thỏa mãn nhu cầu tính dục của mình. Có những người có những cái sexual design rất là mạnh ở trong mình và muốn thỏa mãn, muốn thỏa mãn, muốn thỏa mãn, muốn thỏa mãn. Và bây giờ lập gia đình. Và có những trường hợp chúng ta gọi là accident. Tôi lập gia đình bởi vì accident xảy ra. Người đó tôi không muốn, người đó tôi không thương. Chưa hẳn là tôi thương người đó. Tôi thương người khác chứ không phải người này. Nhưng mà tự vì tôi không control được chính mình, mình phải lập gia đình. Đó là những cuộc tình đau khổ trong đời sống của con người. Gọi là chẳng đặng đừng mà tôi phải lập gia đình. Có đúng không? Và điểm thứ tư, có những người thỏa mãn tự ái cá nhân. Nghe người ta nói thích, mày tuổi đó rồi mà chưa lập gia đình mày. Vậy mày có vấn đề không? Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho anh chị em biết là tôi không có vấn đề. Tớ sẽ lấy chồng, tớ sẽ lấy vợ cho con. Thỏa mãn nhu cầu tự ái cá nhân của chúng ta. Ai nói hết, ai nói động cho mình là mình muốn làm điều đó. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta cũng có một cái rất dễ thương, đó là theo sự sắp đặt của cha mẹ. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Qua tới Mỹ này, con đặt đâu, cha mẹ ngồi ngon. Ở Việt Nam có những người lập gia đình bởi vì hai bên ông bà hứa nhau bao nhiêu năm rồi, bây giờ mình phải lập gia đình. Thấy không? Và đi đến chỗ là cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Sau này, nếu tốt đẹp thì cũng là ba mẹ, mà nếu bể cả ràng cũng là ba mẹ. Nhưng mà tôi nghĩ cái thế hệ đã chắc qua rồi, phải không quý vị? Và đôi khi mình cũng ao ước con mình nó lớn lên ở đây nó cũng vậy chứ, phải không? Nhưng mà ngược lại bây giờ nó đặt đâu mình ngồi ngó rồi. Tôi ao ước nó có một cái dung hòa giữa cha mẹ với con cái trong vấn đề lập gia đình. Đôi khi chúng ta sống ở cái xã hội này nó quá tự do đi. Con cái nó có nhiều quyền tự do của nó quá, mà xã hội nhiều khi đi quá trớn và lấy đi quyền của cha mẹ trong đời sống. Rất là hiếm những thanh niên thiếu nữ lớn lên ở đại Mỹ này mà lập gia đình đi hỏi cha mẹ: con ưng anh đó được không mẹ? Con ưng chị đó được không mẹ? Hiếm lắm. Thường thường tự nhiên thình lình nó dẫn đầu đứa về, nó nói: đây nè, chịu không? Mà nếu mình say no thì sao? Say no là nó nói bye bye. Nó qua Las Vegas, nó qua chỗ nào đó, nó làm lễ. Rồi mình làm gì? Mình ngồi ngó. Thất khổ là thế. Nhưng mà trở lại vấn đề, chúng ta trở lại với Kinh Thánh. Tại sao chúng ta phải lập gia đình? Lý do mà Đức Chúa Trời thiết lập con người chúng ta có đời sống hôn nhân là tại sao? Có ba lý do chúng ta đưa ra. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27 đến 28, Chúa phán: Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên đất. Điểm thứ nhất mà Đức Chúa Trời dựng nên con người và Ngài dựng nên người nam và người nữ, Kinh Thánh nói rõ ràng, không có Đức Chúa Trời không dựng nên hai người nam và hai người nữ, ok? Cái chuyện mà hôn nhân mà nằm ngoài cái giới tính giữa người nam với người nữ, cái đó không phải là đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây sở dĩ Đức Chúa Trời dựng nên người nam người nữ bởi vì Ngài muốn con người tiếp nối công trình sáng tạo của Chúa. Đức Chúa Trời có thể dựng nên Adam và Eva, rồi Đức Chúa Trời cũng có thể dựng nên con của Adam và Eva, Cain và Abel. Nhưng mà Đức Chúa Trời không làm điều đó, và Ngài trao cái quyền đó cho Adam và Eva. Trao bằng cách nào? Trao qua đời sống hôn nhân gia đình. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho một mái ấm gia đình để làm người chồng hay người vợ, người cha hay người mẹ. Nó không phải là một công việc đơn giản của con người chúng ta. Nó không phải là human business. That is the God business. Chúng ta đi vào trong chương trình của Đức Chúa Trời và chúng ta tiếp nối công trình sáng tạo của Ngài. Có khi nào quý cụ, quý ông bà, chị em và tôi ngồi lại để chúng ta cảm tạ Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm ơn Ngài bởi vì Chúa cho con có gia đình và Chúa cho con được làm cha và mẹ. Con được dự phần với Ngài, con là ai mà được dự phần với Ngài? Và Đức Chúa Trời mong muốn nơi đời sống của chúng ta trong vấn đề lập gia đình, đó là chúng ta tiếp nối công trình sáng tạo của Chúa. Chúng ta hãy tưởng tượng trên thế gian này một ngày nào đó toàn là nam lấy nam, nữ lấy nữ, thì còn ai mà sinh đẻ nữa quý vị? Chúng ta suy nghĩ mà xã hội này nó sẽ die out, nó sẽ chết hết tất cả những người, con người sẽ bị diệt vong hết, mà rồi cũng không có ai để cho người ta lấy nữa mà nói. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời dựng nên người nam người nữ trong hình ảnh của Ngài, đó là Ngài muốn chúng ta tiếp nối công trình sáng tạo. Vì vậy chúng ta có thể nói phong trào đồng tính luyến ái nó không phải là một điều đụng đến con người, nhưng nó là một điều đụng đến Đức Chúa Trời hằng hữu, là đấng dựng nên người nam và người nữ, là đấng ban cho con người chúng ta sự sống này. Tôi không bao giờ coi việc đó là một việc nhỏ. Tôi coi việc đó là một tội lỗi nghiêm trọng và khủng khiếp đối với Đức Chúa Trời, bởi vì nó phá hủy cả một công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Cuối cùng quý ông anh chị, có người nói rằng nó bệnh. Không phải bệnh đâu, nó là công việc của ma quỷ hành động trong thế giới này để hủy phá đi tất cả những gì đẹp đẽ và thánh thiện của Đức Chúa Trời trong xã hội loài người. Chúng ta là người Thiên Chúa, chúng ta đừng bị mắc lừa. Điểm thứ hai, trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 18, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Thứ nhất, Chúa lập hôn nhân gia đình để tiếp nối công trình sáng tạo. Nhưng mà thứ hai, Chúa lập hôn nhân gia đình để biến chúng ta trở thành tạo vật hoàn chỉnh của Đức Chúa Trời. Ở đây Kinh Thánh nói gì? Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng loài người ở một mình thì không tốt. Chữ tốt ở đây không phải ngược lại với chữ xấu, nhưng chữ tốt ở đây, không tốt ở đây có nghĩa là chưa hoàn chỉnh. Hay nói vui vui, xin đừng bắt tội tôi, là đôi khi chưa bình thường. Không, Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam và người nữ để bổ sung cho nhau. Nó không phải là tạo conflict, mà complement, bổ sung. Đôi khi chúng ta nhìn trong đời sống hôn nhân gia đình, sự khác biệt giữa người vợ với người chồng, chúng ta chỉ thấy toàn là xung đột, conflict. Không, chúng ta hãy nhìn trong cái nhìn của Đức Chúa Trời để chúng ta thấy đó là một sự bổ sung của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chúng ta được trở thành hoàn chỉnh. Cái chuyện giúp đỡ ở đây không phải là có nghĩa là chúng ta không nấu ăn được nhờ mấy bạn nấu giùm. Nó hơn cái đó nữa. Tại vì tôi biết có những người nam nấu ăn còn giỏi hơn người nữ, tôi biết. Mà một trong những người đó bạn của tôi, một sư Lê Long Thành, ở nhà bạn ít nấu, ông nấu ngoài. Thế thì ông lấy vợ để nấu cơm không? Bạn nấu cho ông không? Như vậy giúp đỡ đây là giúp đỡ để chúng ta trở nên một tập hoàn chỉnh. Khi mình sống một mình muốn làm gì thì làm. Nhưng mà khi mình có gia đình, quý vị có thấy có sự va chạm không? Chúng ta sẽ thấy va chạm. Nhưng mà tôi ao ước rằng trong đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta, chúng ta sẽ không thấy người phối ngọt mình là một gánh nặng, một sự va chạm, một sự cuốn hút chúng ta. Nhưng chúng ta thấy đó là một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thưa quý cụ, quý bà, chị em, chúng ta phải mất cả hàng chục năm để chúng ta học bài. Tôi lập gia đình gần 30 năm, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi vẫn chưa học hết. Có nhiều điều mình chưa học hết. Nhưng mà tôi tin rằng nhà này bây giờ khác với nhà hồi mới cưới vợ, khá hơn nhiều, khá hơn trong tính tình, ít ra cũng biết nấu được nồi cơm, cũng biết tự lo cho mình. Tức là qua nhiều năm tháng, Chúa dùng vợ và chồng để giúp chúng ta trở thành một con người hoàn chỉnh. Món quà của Chúa trời. Điểm thứ ba, ở trong Ma-la-chi đoạn 2 câu 15 nói rằng: vả hơi sống của Đức Chúa Trời dầu có dư dật đi nữa chỉ làm nên được một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ là một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Mục đích của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân gia đình, đó là Ngài cho chúng ta được tiếp nối công trình sáng tạo của Ngài, cho chúng ta trở thành một tạo vật hoàn chỉnh trước mặt Đức Chúa Trời. Và thứ ba, tạo nên một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời. Đây là điều vô cùng quan trọng. Và đây chính là lý do mà tại sao Đức Chúa Trời cấm, tôi dùng chữ cấm, chứ không phải là mình ngại cho theo cái nghĩa nhẹ của nó. Nhưng Đức Chúa Trời cấm chúng ta lập gia đình với người ngoại, bởi vì khi chúng ta lập gia đình với người ngoại, có nghĩa rằng chúng ta pha trộn giữa dòng dõi thánh của Đức Chúa Trời và dòng dõi gian ác, được hiểu theo ý nghĩa thần học, chứ không phải theo ý nghĩa đạo đức. Nói về đạo đức, có những người không tin Chúa hay là chưa tin Chúa, họ còn tốt hơn những người tin Chúa. Nhưng mà những người tin Chúa là những người được tái tạo biến đổi bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, thì những người đó được biệt riêng ra để trở thành một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời cấm chúng ta không được lập gia đình với những người chưa thuộc về Chúa. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta không kỳ thị, nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời muốn tạo nên một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời, Quý vị hãy tưởng tượng, nếu chúng ta là một người yêu mến Chúa, tin Chúa, chúng ta lập gia đình với một người ngoài, Chúa nhận chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đem con đi nhà thờ, ông nói ăn đường, bà nói nẻo, thì chúng ta nghĩ gì? Vì vậy, Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời dẫu có dư hơi thở đi nữa, Ngài chỉ làm nên một người nam và một người nữ mà thôi. Đức Chúa Trời có thể dựng nên vũ trụ vạn vật, Đức Chúa Trời có thể làm nhiều điều lớn lao tuyệt vời trên thế gian này. Nhưng mà khi đến con người và dựng con người, thì Đức Chúa Trời chỉ dựng một người nam, một người nữ để dựng nên một dòng và thánh. Thành ra đối với Chúa mà cái chuyện mà trai đa thê bảy thiếp có cái vụ đó là đó là chuyện Việt Nam văn chương lịch sử hồi xưa không thấm. Đức Chúa Trời nói rất rõ, Ngài chỉ dựng nên một người nam cho một người nữ để lên một dòng dõi thánh cho Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta thấy rằng vấn đề hôn nhân gia đình đối với người Cơ Đốc rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta quay trở lại với sách Côn Đồ thứ nhất đoạn 7. Chúng ta xem câu thứ nhất, luận đến các điều hỏi trong thơ anh em. Thế thì hội thánh Côn Đồ có vấn đề gì? Vấn đề của họ đây là gì? Vấn đề, một trong những vấn đề mà các tín hữu Côn Đồ hỏi sứ đồ Phaolô đó là liên quan đến quan điểm về tình dục. Họ hỏi như thế này, họ hỏi thưa ông, thưa mục sư, có nên lập gia đình không? Kiên kỵ hay là đè nén nhu cầu về tính dục và cổ suý việc không lập gia đình, nó trở thành một vấn đề lúc bấy giờ. Tại sao? Bởi vì nó bị ảnh hưởng hai điều. Thứ nhất, ảnh hưởng bởi xã hội. Xã hội lúc bấy giờ đó là một xã hội tự do, một xã hội hoang loạn về tình dục. Tình dục trở thành món quà của thương mại và cần được thỏa mãn như thức ăn của thân thể, như chúng ta thấy ở trong đoạn 6 câu 13 sứ đồ Phaolô viết ở đây: đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn. Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia, nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể. Bởi vì tín hữu Côn Đô họ sống trong một thành phố tội lỗi, thế giới ngoại giáo lúc bây giờ, trong tất cả các đền thờ ngoại giáo đều có những hoạt động tính dục như một phần của sự thờ phụng của họ. Vì vậy các tín hữu khi họ tin Chúa thì họ vẫn còn bị ảnh hưởng đâu đó những cái tư tưởng mà dâm loạn, hoang loạn và vô đạo đức của xã hội lúc bây giờ, và họ đem vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời và họ nghĩ rằng tính dục hay là sự khát khao về nhục dục của tôi nó cũng giống như sự đói bụng của tôi thôi. Tôi đói bụng thì tôi ăn, như vậy tôi có nhu cầu về tính dục thì tôi cần phải được thỏa mãn. Tức là người ta đã hạ cái vai trò của tính dục là một món quà của Đức Chúa Trời, nó xuống đến mức độ rất thấp ở trong đời sống của con người. Và thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, các tín hữu ở tại Côn Đô họ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng với tư tưởng lối sống của xã hội tội lỗi trong các đền thờ ngoại giáo đã ăn ruồng trong tâm hồn của họ, trong tâm trí của họ, thâm nhập vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Tại thành phố San Francisco, đây là một thành phố nổi tiếng về đồng tính luyến ái, là đồng giới tính và quan hệ tình dục hoang loạn. Một ngày kia tôi đọc một tờ báo, người ta nói rằng tại thành phố này có một nhóm của những gia đình trẻ, họ thực hiện với nhau một giao ước như thế này: cứ tới weekend, tức là ngày cuối tuần, thì họ đổi vợ cho nhau để ngủ qua đêm. Jeez. Và qua đó là một việc bình thường, họ không hề thấy đó là một việc tội lỗi và kinh tởm. Vợ mình mà đem cho bạn mình, rồi vợ bạn mình đem cho mình, sống ở trong một xã hội mà của anh là của tôi là của anh, và vợ anh là vợ tôi, mà vợ tôi là vợ anh đó mà. Đó là một xã hội hoang mang. Và tín đồ Côn Đô họ cũng bị ảnh hưởng bởi những tư tưởng nhục dục như vậy. Vì thế, có một số người vì quá tội lỗi như vậy, họ trở nên đề kháng với những gì của xã hội lúc bây giờ. Và nói như vậy, nhục dục nó quá ư là kinh tởm. Và như vậy tốt hơn hết không lập gia đình, chấm dứt hết. Và đó là xã hội. Nhưng mà nó có một cái ảnh hưởng khác nữa, nó liên quan đến vấn đề hội thánh của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa là gì? Đó là lúc bấy giờ sau khi Chúa Giêsu từ thế giới sống lại và Ngài thăng thiên, thì trong khoảng 30 năm trời giai đoạn đầu của hội thánh của Chúa, các con gái của Chúa và các vị sứ đồ luôn luôn sống trong tinh thần nghĩ rằng Chúa sẽ trở lại trong thời kỳ của mình. Sự tái lâm của Chúa rất gần rồi. Vì thế vấn đề công ăn việc làm nên gạt bỏ qua một bên. Nói như Thessalonica mà Phaolô nói, tức là ở dinh đó, tức là không chịu đi làm, cứ ngồi trong nhà thờ, ngồi trong phòng nhóm để chờ Chúa trở lại. Thì ở đây cũng có một số người họ nghĩ rằng Chúa gần trở lại rồi, như vậy lập gia đình làm gì? Lập gia đình không cần thiết. Thiết tưởng có lẽ họ sống với quan niệm của Chúa Giêsu nói như người Sa-đu-xê. Một ngày kia những người kia muốn hỏi Chúa về sự sống lại, thì nói lạy Chúa, bây giờ người này có vợ rồi, mình chết rồi để vợ lại theo luật của Do Thái là để lại cho em mình, để em mình lấy vợ của mình. Và cuối cùng thì hỏi là như vậy người này có 7 anh em, thì cuối cùng á, khi vào trong thiên đàng thì cái cô đó là vợ của ai trong 7 người đó? Tức là họ muốn chứng minh với Chúa Giêsu là không có sự sống lại. Người Sa-đu-xê không tin sự sống lại, nhưng mà Chúa Giêsu tin sự sống lại, và Chúa biết là có sự sống lại, đó là điều chắc chắn bởi vì Ngài là Chúa. Và Ngài nói gì? Các ngươi không hiểu Kinh Thánh và không hiểu lời của Chúa. Bởi vì khi người ta sống lại thì tất cả đều như thiên sứ và không còn vợ chồng gì nữa hết. Ồ, quá sướng. Lúc đó vô thiên đàng không còn nói chuyện vợ chồng nữa. Và có lẽ rằng tín hữu của tôi có những người họ nghĩ rằng Chúa sắp trở lại rồi, như vậy vợ chồng chứ mình sống ở đây xong rồi lên bên kia gặp ổng coi như không, mà gặp bà cũng coi như không, vậy thôi mình coi như không từ dưới này đi. Và đó là quan điểm của họ. Vì vậy họ nói rằng mình không cần lập gia đình, mình phải sống độc thân tại chỗ trọn đời. Ông Phaolô trả lời gì thưa quý cụ, quý ông bà, chị em? Trước hết chúng ta xem quan niệm của Kinh Thánh về vấn đề tính dục. Ông đang nói đến vấn đề tính dục, sexuality ở đây. Quan niệm của Kinh Thánh về tính dục đó là một món quà Đức Chúa Trời ban cho để hoàn thành mục đích công trình sáng tạo của Ngài và mang lại sự thỏa mãn cho đời sống của con người chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24-55 của chúng ta: bởi vậy cho nên người nam lìa cha mẹ mình và dính líu cùng vợ mình, và cả hai trở nên một thịt, và Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Nói là gì? Nói lên đó là một món quà của Chúa Trời ban cho, và hai người tận hưởng sự vui thỏa trong đời sống tính dục mà Đức Chúa Trời ban cho. Tính dục nó không phải là tội lỗi, nó là một món quà thánh khiết mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Nó là một phần ở trong đời sống của con người, nó là một phần ở trong đời sống của một người bình thường. Nhưng mà tính dục nó sẽ trở thành nguy hiểm khi chúng ta sử dụng nó. Con dao bén không phải là sai. Con dao bén nếu chúng ta dùng nó để cắt những cái đồ chúng ta cần cắt thì nó là tốt để chúng ta nấu ăn. Nhưng mà nếu chúng ta dùng nó để đâm người khác, đó là sai. Tính dục nó cũng giống như vậy thôi. Tính dục là một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho. Nếu chúng ta không biết sử dụng nó một cách đúng mức thì chúng ta phạm tội với Chúa. Vì vậy trong Hebrew đoạn 13 câu 4, sứ đồ Phaolô hay là tác giả Hebrew nói: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chúng quy phòng chứ có ô uế, vì Đức Chúa Trời đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với Đức Chúa Trời, tính dục là một món quà mà Đức Chúa Trời ban cho, và món quà đó không thể nào có thể chia sẻ được với một đệ tam nhân, một người nào khác ngoài giữa vợ và chồng. Mà cuộc hôn nhân đó phải là một cuộc hôn nhân hợp pháp mà Đức Chúa Trời công nhận. Bởi vì nếu không, Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt những kẻ gian dâm và ngoại tình, bởi vì những quan hệ tính dục ngoài hôn nhân là điều Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận. Đừng bao giờ có ai nói rằng vợ tôi bệnh hoạn rồi, bây giờ tự nhiên Chúa nửa đêm phán với tôi là bây giờ đi lấy bà khác. Không dám đâu. Hay là chồng tôi bệnh quá rồi, bây giờ Chúa muốn tôi đi lấy người khác. Không dám đâu. Cái đó là ma quỷ chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chỉ dựng nên một người nam cho một người nữ mà thôi, một người nữ cho một người nam. Chúng ta sống trong một xã hội mà có thể nó đi quá xa trong cái quyền tự do của con người, và người ta không còn định nghĩa hôn nhân, gia đình, tính dục theo ngôn ngữ và từ điển của Đức Chúa Trời nữa, nhưng người ta định nghĩa nó theo ngôn ngữ và từ điển của con người. Nhưng mà thưa quý cùng quý ông bà anh chị em, chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta quay trở lại với lời Chúa để chúng ta tìm hiểu lời của Chúa. Trong câu thứ nhất, sứ đồ Phaolô nó luận đến các điều hỏi trong thư anh em, có nghĩa là bây giờ Chúa làm đến rồi, mình không nên lập gia đình. Và tính dục là một điều tội lỗi, như vậy mình không nên sử dụng nó. Thì sứ đồ Phaolô nói gì? Ông đưa ra giải pháp cho vấn đề. Tiếp biết, ông nói luận đến điều hỏi trong thư anh em, tôi tưởng rằng đàn ông không đụng đến đàn bà là hay hơn. À, ông Phaolô thứ nhất ông nói gì? Không lập gia đình là tốt hơn. Đó là theo ông nghe, theo ông, theo quan niệm của ông. Chúng ta phải học kinh thánh, chúng ta phải hiểu cái nào là quan niệm của Phaolô mà cái nào là quan niệm của Chúa. Đó là hai cái điều mà chúng ta cần phải phân biệt được. Ông nói, Phaolô nói trong quan điểm riêng của ông, trong kinh nghiệm của ông. Ông nói rằng không đụng đến đàn bà là hay hơn. Ủa, đàn bà là cái gì mà không đụng đến ghê vậy, tội nghiệp mấy bà. Nhưng mà ở đây ông muốn nói những cái luật Do Thái. Và quý vị biết ngày xưa thầy tế lễ đó, trước khi mà lên đền thờ để mà dâng của tế lễ, thầy tế lễ không được đến gần người vợ mình hay là người phụ nữ là vợ mình ít nhất là 3 ngày. Đó là luật về sự thánh sạch. Mà nhưng ông Phaolô ở đây ông còn đi hơn nữa, phải 3 ngày, ông có cả đời luôn. Nhưng mà Phaolô có vợ không? Có. Tôi tin ông Phaolô có vợ. Mình sẽ nói chuyện đó sau. Cái đó tập 2. Sau Tết quý vị cố gắng đi tiếp 2-3 tuần này sẽ nghe. Phaolô nói theo quan điểm của ông ở đây, ông nói là chẳng thà đừng đụng đến đàn bà thì hơn. Ở đây không phải ông khinh phụ nữ đâu, nghe xin lỗi, tôi binh vực cho Phaolô cái vụ này. Bởi vì tôi có vợ. Ông nói là không đụng đến phụ nữ là tốt hơn. Tốt hơn ở cái chỗ gì, ông sẽ giải thích sau này quý vị thấy. Nhớ nhóm mấy tuần nữa thì sẽ nghe. Câu thứ hai, chúng ta qua câu thứ hai, ông nói tiếp. À, ông ở nói tiếp là xong cho được tránh khỏi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ và mỗi người đàn bà phải có chồng. Đấy nhờ, ông nói theo tôi thì đừng có vợ có chồng. Ở vậy thì tốt hơn. Bởi vì ông suy nghĩ là Chúa gần đến rồi. Và các sứ đồ khác cũng suy nghĩ vậy thôi. Thứ hai, ông nói để tránh phạm tội thì nên lập gia đình. Trong câu thứ 9, ông nhắc lại. Song nếu họ chẳng thiền được mình, giữ được mình, thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình dục ung đúc mình. Lửa nào nó cũng nóng hết á, mà chỉ có lửa tình nó nóng mà mình không thấy hả? Tình dục ung đúc mình. Khi mà tình dục ung đúc rồi á, là tâm trí trở nên đờ đẫn, mà chân tay sẽ trở nên lạng quạng, không còn tỉnh táo khôn ngoan. Ở đây sứ đồ Phaolô nói là để tránh phạm tội, nếu mình có cái chứng bệnh gọi là tình dục ung đúc. Ở đây ông dùng một cái từ rất là mạnh ở đây. Ông muốn nói đến những người rất mạnh về tính dục, luôn luôn có nhu cầu đòi hỏi về tính dục. Và những người đó sẽ dễ dàng đi đến chỗ trác án và đi đến chỗ ngoại tình. Có những người được dựng nên và cơ thể họ như thế, có những cái đòi hỏi rất là mạnh liệt. Nhưng mà ở đây sứ đồ Phaolô cũng muốn nói đến những người mà ở trong cái tình trạng mà không thể thiền mình được, không thể giữ mình được, không thể điều khiển mình được, không thể đè nén được những nhục dục của mình, thì ông khuyên nói rằng phải nên lập gia đình. Nhưng mà lập gia đình ở đây không phải để giải quyết vấn đề sinh lý, chúng ta nhớ. Nhưng mà ở đây điều ông muốn nói là để giữ đời sống của mình một cách thánh sạch đẹp đẽ trong Chúa. Có người như tôi nói, một trong những lý do người ta lập gia đình là để thỏa mãn nhục dục. Không, chúng ta lập gia đình không phải để cái chuyện đó. Tại vì nếu chúng ta lập gia đình vì vậy, đến một lúc nào đó, xin lỗi mà nói vui vui, thân tàn ma dại rồi còn mấy vụ đó nữa không? Hết. Hết như vậy thì cần gia đình nữa không? Không. Thấy chưa? Có ai dám nói là mình khỏe hoài đâu? Đúng không? Có ai dám nói là mình lành mạnh hoài đâu? Đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ bị rơi vào trong những yếu. Điểm thứ ba, câu 3 đến câu 6. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình bèn là chồng, chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bèn là vợ. Đừng từ chối nhau trừ khi hai người, hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên lo việc cầu nguyện rồi trở lại hiệp cùng nhau kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thiền mình mà cám dỗ chăng. Ấy đó là sự tôi thuận cho phép chứ chẳng phải tôi truyền biểu. Điểm thứ ba ông nói, đã lập gia đình rồi thì phải làm trọn bổn phận tình nghĩa vợ chồng. Ở đây ông đang muốn nói đến vấn đề tính dục ở trong đời sống hôn nhân, chứ không phải ông đang nói những cái bổn phận khác. Ở đây ông đang nói đến vấn đề tính dục. Đã phạm tội, sợ phạm tội, tránh phạm tội, lập gia đình. Nhưng mà lập gia đình rồi để làm gì? Lập gia đình rồi thì mình phải làm trọn bổn phận của mình. Ông nói khi chúng ta lập gia đình rồi thì chúng ta không còn có quyền tự chủ ở trên chính thân mình nữa, mà người chồng hay người vợ mình là người chủ của mình. Ồ, nghe tới cái này con người họ không thích, đúng không? Nhưng mà thưa quý cụ, quý bà, chị em, khi chúng ta lập gia đình rồi có nghĩa là chúng ta bắt đầu hy sinh quyền tự do cá nhân của mình để sống cho hòa hợp với người phụ nữ của mình. Đừng có ai mơ tưởng rằng tôi lập gia đình rồi nhưng mà đường tôi vẫn đi, đường anh vẫn đi. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Người vợ phải biết rằng mình lập gia đình rồi thì mình không có quyền về thân thể của mình nữa, mà là chồng của mình, và chồng của mình có quyền trên mình, và người chồng cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất, người chồng và người vợ phải hiểu được thể trạng của mỗi người khác nhau. Có nghĩa là gì? Mỗi người có nhu cầu về sinh lý khác nhau. Có những người chồng có nhu cầu sinh lý rất là mạnh mẽ, lúc nào cũng đòi vợ phải phục vụ mình, nhưng mà trong khi đó không nghĩ đến quyền lợi và không nghĩ đến sức khỏe của vợ, thì mấy ông chồng đó đem làm đánh đi rồi và cứ lấy tình thánh ra nói: bạn thấy chưa, Chúa nói mà bạn không có quyền lên thân thể bạn, mà tôi có quyền lên thân thể bạn. Come on, mình nói như vậy là mình abuse vợ của mình. Thế nên chúng ta là gia đình, chúng ta phải hiểu thể trạng mỗi người mỗi khác. Điểm thứ hai, giáo dục gia đình cũng khác nhau. Chúng ta cần tìm hiểu về tính dục của gia đình của nhau. Có những người sinh ra trong gia đình bị abuse về tình dục. Chúng ta cần phải hiểu biết. Người Việt Nam chúng ta thường hay cất giấu những điều này rất kỹ và rất sâu ở trong con người của mình, không bao giờ nói ra. Và chúng ta để ý, một trong những cái bài báo mà tôi đọc nói về vấn đề mình đánh con cái đó cũng khá lâu rồi. Người ta nói như thế này: khi mà cha mẹ đánh con á, mình phải biết cái chỗ để mình đánh. Có nghĩa là gì? Nếu mà mình đánh nó, xin lỗi, có những người Việt Nam mình thường hay đánh phía sau mông nó, đúng không quý vị? Nếu mình đánh nó quá đó thì người ta nói rằng nó sẽ, một là nó sẽ kích thích sinh lý của nó đó khi đó nó lớn lên, còn hai nữa là nó làm damage đời sống sinh lý của con cái. Thành ra đôi khi có những đứa nó lớn lên ở trong gia đình mà cha mẹ cứ đánh đập nó hoài, những đứa đó nó sẽ có một đời sống tính dục rất là bất bình thường. Một là nó rất là mạnh mẽ, còn hai nó rất là yếu đuối. Và đôi khi người Việt Nam chúng ta lập gia đình trong cái, mình nói thế hệ hệ lớn tuổi nghe, chứ thế hệ trẻ thì lúc này không cần nói nó cũng cho biết hết à. Thế hệ lớn tuổi là đôi khi chúng ta giấu, hay là người Việt Nam mình thường hay giấu, không có nói là những gì xảy ra. Có những người con gái ở trong gia đình bị cha mình gọi là sexual abuse, lớn lên khi đem những cái hậu quả đó vào trong đời sống hôn nhân gia đình đối với chồng của mình và làm khổ chồng của mình biết bao nhiêu. Có những người nhìn cái vấn đề tình dục nó bị méo mó, nó bị distort, nó không còn rõ ràng nữa, và cái điều đó ảnh hưởng đến đời sống gia đình rất là nhiều. Thứ ba là ảnh hưởng của xã hội và thời thơ ấu trong học đường để lại một dấu ấn rất sâu xa trong đời sống của con người khi lớn lên, và chúng ta mang vào trong đời sống hôn nhân. Lúc có những đứa trẻ nó đi học ở trong trường đó quý vị phải coi con của quý vị nghe, nó đi học ở trong trường, bạn bè nó cho coi phim ảnh và ba cái báo mà khiêu dâm đó, và con của mình đôi khi nó nhỏ mà nó bị ảnh hưởng gì rồi đó mình không có biết. Khi nó lớn lên nó nuôi những cái hình ảnh đó trong đầu nó và nó ảnh hưởng đến đời sống tính dục của nó rất là nhiều, và ngay cả trong đời sống hôn nhân. Chúng ta sống trong một xã hội mà internet quá dễ dàng, báo chí quá dễ dàng, tất cả những gì xung quanh chúng ta dễ dàng. Chúng ta phải hiểu được con của mình nó bị ảnh hưởng như thế nào ở trong, nó chơi với những người bạn đó là ai, và những cái đó nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ ba, đừng bao giờ dùng tình dục như công cụ để điều khiển người phối ngẫu. Sứ đồ Phao-lô nói gì? Khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta không còn làm chủ mình nữa, mà người vợ, người chồng mình. Nhưng mà ngược lại cũng có những người dùng cái tình dục để làm gì? Để điều khiển người chồng của mình hay người vợ của mình. Anh nghe tôi nói với anh nghe nha, anh đàng hoàng tử tế thì tôi cho, mà anh không đàng hoàng tử tế tôi không cho. Anh ra ghế sofa anh ngủ nghe. Không được, mình không thể đối xử với người phụ mẫu như vậy. Mình phải biết rằng khi mình lập gia đình, người chồng hay người vợ mình là người mà Đức Chúa Trời ban cho mình, và mình phải từ bỏ cái quyền tự do của mình để sống theo sự vui lòng của người khác, để đem lại hạnh phúc trong đời sống mình. Có những người không được thỏa mãn trong đời sống tình dục sẽ sinh ra gắt gỏng, câu có, gây gỗ, nóng nảy, bực dọc, và thậm chí có những người bạo động và chửi rủa. Đôi khi mình có những nhu cầu dục dục mình không được thỏa mãn, bởi vì có thể là mình lấy xuống một cô vợ có quá khắc khe về cái chuyện đó. Thôi không, đừng có nói chuyện đó. Chuyện đó thì chuyện có đừng có giờ nói. Ba má tôi hồi xưa đâu có cho đâu. À, tôi kể cho quý vị nghe một cái chuyện rất là vui ở bên Canada. Canada thường hay có chuyện vui lắm. Một ngày kia thì ông mục sư quản nhiệm Hòa Thánh dẫn mấy cái người gọi là sắc tộc á đi tới bác sĩ. Mà quý vị biết cái người sắc tộc là họ có một cái lòng trung thành với vợ chồng họ lắm, và không bao giờ họ chia sẻ những gì mà họ có cho người khác thay ra. Nhưng mà khổ nổi khi mấy ổng qua bên Mỹ này, mấy ổng đi bác sĩ là bác sĩ bác là mấy ổng muốn mà khám sức khỏe là mấy ổng phải làm gì quý vị biết rồi ha. Thì mấy ổng cứ ôm đồ chặt vậy nè, không được, mấy ổng vô chặt, không được. Ông chưa nói không anh ơi, phải để cho người ta khám được. Ông nói không được, cái này chỉ có vợ tôi thấy thôi chứ tôi không có để cho ai thấy được. Cái này chỉ có chồng của tôi thấy, tôi không có để cho ai thấy. Mà giữ cái gì? Cái đó là điều tốt. Nhưng mà ngược lại chúng ta thấy có những người ngày hôm nay không cần chồng vợ thấy, đưa ra cho mọi người thấy luôn. Điều tôi muốn nói đó là cách ăn mặc. Có những điều mà chỉ có đời sống hôn nhân gia đình chúng ta mới chia sẻ với nhau cho người phối ngẫu mình. Đừng có đem bày ra giữa chợ để cho người khác thấy. Cái đó là mình làm sỉ nhục chồng hay vợ hay những người phụ nữ. Thế nên chúng ta thấy ở đây sứ đồ Phaolô này, khi chúng ta lập gia đình rồi, chúng ta không còn làm chủ về thân thể của mình nữa. Sứ đồ Phaolô chỉ cho biết một lý do để chúng ta kiên trì đời sống tính dục trong gia đình, đó là vì sự cầu nguyện. Ông nói ma quỷ sẽ nhân dịp khi hai vợ chồng gây gỗ nhau có thể xen vào và làm cho đời sống gia đình bất ổn, để dẫn đến ngoại tình hay là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Thành ra chỉ có sự cầu nguyện thì chúng ta mới từ chối nhau. Còn bằng không, chúng ta phải cẩn thận bởi vì ma quỷ. Thường thường người ta nói những trường hợp ngoại tình là do gia đình lục đục không hạnh phúc. Đúng không? Có ai mà gia đình mình hạnh phúc mà mình đi ngoại tình đâu? Có ai đi ngoại tình nó đâu, chàng ơi, cô ơi, cô, vợ tôi dễ thương lắm. Có, không dám đâu. Mình phải nói xấu vợ mình chứ. Hay là có ai đi ngoại tình nó đâu, chàng ơi, anh có biết ông chồng em tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng mà chưa hết câu sau quan trọng, anh tuyệt vời hơn. Không, chúng ta không thể nói như vậy được. Và câu 7 đến câu 9. Tôi muốn mọi người đều giống như tôi, sống mỗi người đã được ban riêng trong mình bởi Đức Chúa Trời, người này thế này, kẻ kia thế khác. Vậy tôi nói với những kẻ chưa được cưới gả, kẻ quá muộn rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng tin được mình thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình cũng đúng. Ông nói thứ nhất, mỗi người có một sự kêu gọi khác nhau. Sống theo ý muốn của Chúa là mục đích của đời sống chúng ta. Ông nói đừng bao giờ so sánh chồng hay vợ mình với người khác để tạo nên những điều không tốt và mất hạnh phúc ở trong đời sống hôn nhân gia đình. Phải học và chấp nhận nhau, bởi vì chúng ta đốn cây nào chúng ta vạt cây đó. Có cái ông kia, ông vợ ông chết rồi, ông lập gia đình với một người kế tiếp. Ông về tối ngày giám đề, ông có nói trời ơi, bà không có bằng bà trước của tôi đâu. Một ngày kia bà tức quá, bà đạp ông văng ra khỏi nhà luôn. Ông đi theo bà đó đi. Thế bà đó nghĩa là đi ra nghĩa địa ở. Hay nào ở đây sẽ đổ luôn đó. Mỗi người có một sự kêu gọi khác nhau, không ai giống nhau. Đừng bao giờ so sánh người chồng hay người vợ mình với người khác để tạo nên những điều không tốt. Nếu Chúa kêu gọi mình sống độc thân, mình sống độc thân. Nếu Chúa kêu gọi mình lập gia đình, mình lập gia đình. Phải chấp nhận nhau. Thứ hai, ông nói mục đích của đời sống đó là chúng ta sống theo ý muốn Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Đó là đời sống thánh khiết. Cuộc sống hôn nhân chỉ là phương tiện để giúp chúng ta trở thành những con người tốt hơn thôi. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta không thấy hôn nhân là điều giúp chúng ta trở nên tốt hơn thì chúng ta đã đi sai lạc đường lối của Đức Chúa Trời trong cuộc đời. Người không thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời là người thường hay than thở vợ, than thở chồng mình với người khác. Chúng ta luôn luôn phàn nàn, chúng ta luôn luôn không bao giờ thỏa lòng. Và thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ma quỷ sẽ nhân dịp khi chúng ta nói nhiều điều đó. Và khi chúng ta nói điều đó, có nghĩa chúng ta đã mở cửa cho ma quỷ bước vào tâm trí và tâm lòng của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, đúng không? Chúng ta bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, chúng ta tìm ra những điều để cảm tạ Chúa về người vợ hay người chồng của mình. Và chúng ta tìm cách để cải thiện đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta hơn là chúng ta phàn nàn về người phụ nữ. Tác giả Hebrew đoạn 13 câu 4, ông nói như thế này: mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Theo thống kê của xã hội Mỹ năm 2010, có đến 50% người nam và người nữ có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, gọi là ngoại tình. Đây là một trong những nguyên nhân chính yếu dẫn đến vấn đề ly dị trong xã hội Mỹ này. Sự tự do quá máu của xã hội và đời sống hôn nhân gia đình của cộng đồng người Việt chúng ta cũng đang ở trong tình trạng rất quan ngại. Nguyện Chúa cho chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta sẽ sống khác đời. Chúng ta sống khác thế gian, khác với những gì thế gian chấp nhận, để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thưa quý cụ, ông bà, chị em, mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời, chẳng bao giờ chúng ta có cuộc đời thứ hai. Vì thế nếu trong cuộc đời này chúng ta lầm lỡ, thì tôi thiết tưởng rằng sự lầm lỡ đó rất lớn và rất đáng tiếc phải. Có những cái nhục ở trong đời sống của chúng ta chẳng bao giờ được. Mà một trong những cái nhục đó, đó là chúng ta phạm tội ngoại tình và chúng ta sống bê tha trụy lạc ở trong tình dục của mình. Cái ghế gãy chúng ta có thể đem tới thợ mộc để thay. Cái áo rách chúng ta có thể đem tới người thợ may để vá lại. Nhưng đời sống đạo đức và hôn nhân của chúng ta lầm lỡ thì chẳng bao giờ chúng ta có thể lấy lại được nguyên vẹn. Tôi nhớ bài giảng của một sư hội trưởng Thái Phước Trường trong kỳ hội đồng vừa rồi. Có ông có đưa ra nhiều điều rất là hay, nhưng mà có một điều tôi rất là tâm đắc với ông. Ông nói cuộc đời của con người chúng ta có ba điều đáng tiếc. Thứ nhất, chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Thứ hai, hồi nhỏ không chịu đi học. Và thứ ba, cuộc đời chúng ta hư hỏng. Nguyện Chúa Thánh Linh giữ đời sống của ông bà chị em và tôi, để chúng ta đi trong con đường của Chúa và đẹp hơn. Chúng ta bước vào trong một tuần lễ mới và một tháng mới. Xin Chúa cho chúng ta sống với tinh thần biết rằng tính dục hôn nhân là một món quà của bạn cho mình trong đời sống hôn nhân này. Thứ hai, mục đích của đời sống chúng ta đó là chúng ta sống cho sự vinh hiển của Chúa, trong đời sự thánh khiết của Ngài. Đời sống hôn nhân, gia đình chúng ta, xin Chúa cho chúng ta sống và thánh khiết. Và điểm thứ ba, đó là xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta làm tròn bổn phận của mình, làm người vợ, người chồng và gia đình. Tôi không tin rằng ai trong chúng ta buổi chiều hôm nay là trọn vẹn cả. Mỗi người chúng ta đều đạt đi trên một con đường, kẻ yếu người mạnh chúng ta dìu nhau. Và xin thần của Đức Giê-hô-va ở với chúng ta để giúp chúng ta sống những ngày trên đất này đẹp hơn.